Mặt trời mọc rồi lặn trên những dòng sông. Có khi cuối ngã đường nào đó, cha tôi vui vẻ bên cạnh mẹ tôi. Dọc theo sông, những giỏ cá đầy, nhiều nhất là cá linh, loại cá nhỏ vảy lóng lánh màu bạc. Còn hai bên đường, lúa tràn đồng, cây trái sum suê. Nối tiếp khu chợ, trường học, chùa chiền. Miền Tây đất lành, dành cho những gánh hát nghèo tha phương cầu thực. Nơi đây, gạo trắng nước trong, người dân hiền hòa, hiếu khách. Chị Phương có học, thỉnh thoảng dạy thêm cho tôi với cô Tư một vài chữ. Chị hầu như luôn có mặt bên cạnh mẹ tôi. Vốn thích nấu ăn, chị hay đổ bánh xèo nhân tôm thịt và bông điên điển. Trên mâm cơm hội cũng thường có thêm món này món nọ do chị nấu. Lúc đó cha tôi mỉm cười nhìn hai mẹ con, là mẹ tôi với chị Phương ngồi bên cạnh trò chuyện. Mẹ ít chữ, nhưng nói chuyện khá hay. Mà tức cười nhất là, tuy có học mà chị Phương lại mê tín. Chị thích coi bói lắm. Mẹ tôi coi bói cho chị, nói toàn là điều tốt đẹp, rất khác thường. Mà toàn bộ câu chuyện là tương lai sáng ngời, không chút sóng gió. Cuộc đời trong bộ bài của mẹ lúc này tràn ngập quế nhơn. Nhưng trong lòng bà có chút ngần ngại. Bà cũng không tin chuyện lương duyên của chị Phương và anh tôi lại có thể thành. Bà không nói gì về điều đó, mặc dù rất trông mong. Những buổi trưa hè, cứ sau một lúc thật im lặng, lũ ve lại rủ nhau đồng loạt kêu vang dội trong vườn cây. Nhất là khi chiều tới. Anh Tùng với anh tôi thường đi bắn chim. Điệp có lúc cũng đi theo, nhưng do nóng nảy nên chỉ tổ làm cho lũ chim hoảng hốt. Anh ta ở lại rạp tập tạ. Anh Tùng với anh tôi cũng thích đi câu cá trên những nhánh sông. Lúc đó tôi bơi dọc theo sông với tấm ván, khám phá những miền đất hoang du và hái bần ổi cho em tôi với chị Phương. Anh tôi khéo tay chế tạo cần câu với nhiều chiếc ná thun. Với ná, anh tìm loại gỗ gõ nâu bóng, rồi cưa lộng thành hình, dùng miễn chai cạo cho tròn lẳng trơn tru. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ này, anh tặng cho anh Tùng, cho Điệp, cho tôi và cả chị Phương. Nhưng chị không bắn chim lẫn câu cá, vì chị sợ phải sát sanh. Ở trong vườn cây, dưới chân lá ẩm mục, mát lạnh, ánh nắng xuyên qua kẽ lá như những sợi thủy tinh đang chéo. Cả bọn chúng tôi, gồm anh tôi, anh Tùng, tôi và chị Phương, len lỏi dưới cành cây víu sữa rậm rì. Ở đây trồng chen với cây nhãn và ổi xá lị là cây khế ngọt, rồi cây quần quân, trái nhỏ nâu tím ngộ nghỉnh. Vài tiếng chim cu gáy trong vườn. Anh Tùng nháy mắt với anh tôi, trong khi chị Phương có vẻ không bằng lòng cái trò chơi ác tính này. Và tôi cũng buồn vì những chú chim sắp lâm nạn. Anh tôi ngoài tài phóng dao còn là một người bắn ná thun bách phát bách trúng. Mỗi lần đi bắn chim trở về rạp, trên sợi dây kẽm dài của anh có hàng chục con cu cườm sâu thành chuỗi. Điệp rất thích anh tôi do những con cu cườm nướng gừng hai bên ức đầy thịt. Cứ mỗi lần nhìn thấy một con chim trúng đạn, cái đầu dập máu, là chị Phương lại quay mặt chỗ khác, nhăn mặt lại. Vì chị đi theo trong vườn cây, chỉ là mua trái cây cho mẹ tôi thôi. Và chỉ để nhìn anh tôi. Rất e sợ tài bắn chim của anh, nhưng ánh mắt chị không giấu nổi trìu mến. Điều này khiến tôi có chút ganh tị. Dưới ánh sáng mờ ảo chập chờn trong vườn cây, khuôn mặt chị Phương đẹp không thể tả. Nhưng có điều tôi không hiểu, lúc nào bàn tay trái của chị cũng ở trong chiếc khăn. Mà cô con gái nào lại không có khăn tay, rất thông thường. Nhưng với chị thì lại khác. Có vẻ như chị giấu bàn tay của mình. Điều bí ẩn này, chỉ có người xét nét như tôi mới để ý. Đồng thời nó báo cho tôi biết, trong chuyện này tốt nhất là không nên nói tới. Nó nhạy cảm và không lường trước được cơn giận dữ, dù cho đó là người hiền hậu như chị Phương. Về sau này, khi tôi có dịp đọc một cuốn tiểu thuyết hay là tập truyện ngắn, trong đó có truyện Ngàn cánh hạt của một nhà văn Nhật, ông miêu tả vô song mặc cảm khôn nguôi của người đàn bà trong câu chuyện, mà nào có gì chỉ là cái bớt nhỏ trên ngực đã tàn hại cả đời. Anh Tùng luôn có ấn tượng tốt trong lòng tôi, một con người hiểu biết rộng, dễ gần gũi, vui tánh. Và tôi thầm cầu mong cho anh gặp nhiều may mắn trên đường đời. Ao ước rằng trái đất nhỏ bé của chúng ta có thật nhiều người như anh. Anh tôi với anh Tùng bổ sung cho nhau nhiều thứ, kể cả những chuyện vui chơi như bắn chim và câu cá. Chuyện thứ hai anh tôi cũng rành rẽ, nhưng chị Phương cũng không thích. Đôi khi giảng hát rồi, anh Tùng và anh tôi còn đi câu cá. Mà cái cần câu của hai anh cũng kỳ quặc. Nó chỉ là hai lon sữa bò cũ và cuộn nhợ gân. Dĩ nhiên là có lưỡi câu, nhưng do anh tôi tự uống. Mà quan trọng hơn là cục chì và cái phao. Không đêm nào anh tôi về tay không, mà thế nào cũng có vài con cá dứa nặng ký. Người ta còn gọi loại cá ngon này là cá bông lau. Anh tôi là một tay sát chim sát cá. Mẹ tôi luôn khen anh tôi, bất cứ chuyện gì trước mặt mọi người, mà nhất là khi có chị Phương. Mẹ có vẻ thương anh nhiều hơn là tôi, với đứa em gái tội nghiệp của tôi. Mặc dù cũng là do mẹ mang nặng đẻ đau. Anh tôi 19 tuổi, hơn chị Phương 1 tuổi. Nhưng cả hai sinh ra đời là để chờ nhau ở đâu đó. Mặc dù có xung khắc đôi chút, nhưng phải gặp. Đó là cặp uyên ương màu sắc giống nhau, kiếp trước chắc là anh em một nhà. Anh nói chuyện gì, chị Phương cũng lắng nghe say sưa, chứ còn tôi thì chán phèo. Mà tôi chỉ hãnh diện khi anh tôi kể cho chị Phương nghe những giấc mơ đặc sắc của tôi. Lúc đó chị vừa ngạc nhiên, vừa rất thích, vì từ những câu chuyện hoang đường này, lần hồi chị có cảm tình với tôi hơn, và thường mỉm cười với tôi. Có lẽ chị nghĩ sao tôi cứ vác tấm dáng phóng dao. Còn với tôi, mỗi khi vác nó qua mắt chị, là tôi thấy như người hùng. Khiến tôi khá kiệt sức vì liên tục tỏ ra mạnh mẽ. Mà kỳ lạ thay cho một thằng cóc cắn như tôi, lại có ảo tưởng được yêu mới chết chứ. Hồi đó tôi có chút niềm vui khi nhìn hàm răng đều như bắp luộc của chị Phương. Và đó là mối tình đầu năm tôi 17 tuổi. Chị hay hỏi tôi, sao em ốm quá vậy ba? Chắc là tại em khổ quá. Lúc đó tôi muốn nói là tại anh nhớ em. Chắc có lẽ chị Phương hiểu điều đó qua ánh mắt tôi, nên chị hơi sợ. Lần đầu tiên được nhìn khá cận cảnh một người con gái, mà là một người con gái tuổi dậy thì quá đẹp. Nên tôi chắc lưỡi thầm trách, trời sinh ra làm chi giống cái nguy hiểm này. Bởi lẽ ngoài tiền bạc, danh vọng, quyền chức, nó còn là nỗi ám ảnh, nguy cơ sụp đổ của một thành trì mà chỉ bằng vài giọt nước mắt. Khổ nỗi mùi da thịt con gái thật là thơm, mùi vị là lạ. Vì tôi suốt ngày trôi trên sông, cho nên tôi nghĩ mùi thơm nơi Phương có vị cỏ hoang, hay là dễ chịu như mùi bông lục bình. Buộc lòng lắm tôi mới kêu Phương bằng chị, chứ tôi chỉ thua Phương có một tuổi thôi mà. Lỗi tại tôi mọi sự. Một cái tôi quá đáng, luôn luôn có những ý nghĩ ngông cuồng. Và tôi còn một tôi bên cạnh, biết phải quấy hơn, nên tôi kính trọng chị Phương do tôi cảm được lòng tốt, sự tử tế của chị. Mà chị thật tinh tế hơn nhiều người khác. Mỗi khi chị thấy tôi khiêng vác tấm dáng phóng dao quá sức, cũng như chị trông thấy những mũi dao mỗi đêm bay về phía em tôi, là khuôn mặt chị thoáng buồn. Lúc đó chị khóc. Chị hay ngồi khá lâu trên một chiếc ghế trong rạp vắng. Mỗi rạp chỉ có một chiếc ghế khi gánh hát trở về nơi cũ. Chị nhìn lên sân khấu trống hoác lúc ban ngày, nhìn cha tôi đi lại xôn xao, nhìn mẹ tôi trầm ngâm với bộ bài, em tôi ngồi trong một góc. Và cũng như chị, nó luôn có một góc ở mỗi rạp, lúc nào cũng với sâu chuỗi, nhìn tôi nằm ngửa mặt ngó lên trần rạp, rồi chị thở dài. Cuộc sống của chúng tôi mới nhàm chán làm sao, nó trùng lấp, vô định như cái máy với nhiều trục quay vô nghĩa và vô ích. Đôi khi tôi không biết mình sống để làm gì nữa. Rồi thấm thoát cũng đã qua gần nửa mùa hè. Chị Phương chắc cũng phải trở về nhà đi học. Chúng tôi xuống miệt Thủ Thừa, Mộc Hóa. Bên kia sông Thủ Thừa là Đồng Tháp 10. Có chuyện gì đó mà ông quản cho người xuống kêu chị Phương về nhà. Anh tôi có vẻ bồn chồn khi vắng chị. Đêm hôm sau, cha tôi cho nghỉ diễn vì anh tôi bất thần đi Mỹ Tho tìm chị Phương. Anh Tùng cũng cấp tốc về nhà, nên chỉ còn Điệp ở lại gánh. Vài ngày sau, anh Tùng với anh tôi trở lại gánh hát, không có chị Phương. Suốt một ngày, cả hai, anh tôi với anh Tùng không nói gì. Họ không giấu được vẻ buồn. Rạp Thủ Thừa khá lớn, nó nằm hơi xa chợ. Đêm diễn đầu tiên không có bao nhiêu khán giả. Không khí trong cái huyện nhỏ có gì khá căng thẳng. Phía bên kia sông, máy bay chúi xuống cánh đồng, rồi có tiếng bom nổ rền và những đụng khói. Đêm thứ hai lên màn cũng không hào hứng. Ngay trong buổi biểu diễn, có tiếng nổ vang rền trong rạp, điện tắt tối đen, tiếng người la hét, người ta phải dùng những tấm bảng quảng cáo khiêng người bị thương ra ngoài. Giữa hàng ghế khán giả có một lỗ trũng sâu đầy máu, gãy vụn, với nhiều hàng ghế dép guốc bỏ lại tơi bời. gánh hát hạ ngay bảng hiệu. Cha tôi bị mời lên huyện điều tra. Cả đám không được ra khỏi rạp. Mọi người ngồi nằm trên sân khấu, lo lắng chờ cha tôi về. Mẹ tôi cứ đốt những nén nhang cầu tổ nghiệp, còn em tôi thì run rẩy vì sợ. Rốt cuộc là mấy ông dân vệ say rượu, vô coi cọp, làm rớt trái lựu đạn mảng cầu gai. Sau vụ tai nạn ở Thủ Thừa, cha tôi cho dọn gánh xuống miệt Cai Lậy, Cái Bè. Nhưng từ ngày đó trở đi, hát ở đâu cũng không đậu vàng, có khi di chuyển trong đêm. Tôi với chú B ngồi trên mui xe, nhìn thấy những lằn đạn lửa bay về một phía nào đó. Đến tảng sáng, xe phải dừng lại trên đường, giữa dòng xe đò đằng trước đằng sau dài ngoằng. La liệt trên đường nhiều thay người chết, còn phía xa, trên cánh đồng, bên những lũy tre, vang lên nhiều tiếng súng. Cha tôi với chú Tài say quyết định chuyển về vùng khác thuộc miền Đông, và chúng tôi tới chợ Bún, sau đó vài ngày dời gánh hát qua chợ Lái Thiêu. Lúc đầu tôi cũng không biết lý do nào xảy ra vụ sát thương. Buổi chiều hôm đó, tôi với con chó Còi Xương, bạn hiền mới của tôi, thả trôi theo dòng sông, thì bỗng nhiên trời đổ sập cơn mưa như trút nước. Đã vào đầu mùa mưa chết đói, mà cha tôi lại mang thêm nỗi lo. Anh tôi đã 19 tuổi, cái tuổi bắt lính. Nhiều khi cảnh sát bất thần ập vô gánh hát, xét tờ khai gia đình. Mà trong gánh hát của cha tôi có nhiều thanh niên, người Việt lẫn người Hoa. Vào những năm này, chính quyền Ngô Đình Diệm cũng bắt lính Hoa Kiều, khiến chú Tài say phải lo lót cho mấy viên chức địa phương nhiều lần, để được yên thân tới đâu hay tới đó. Cha tôi nóng nảy, cũng không được lòng hết thảy mọi người. Ông lại không thích người giàu có. Hầu như trong lòng ông có chút tị hiềm. Nhưng khổ thay, ông không có tài làm giàu. Nếu tổng hợp lại những cái nghề của ông, thì nghề nào cũng te tua. Nghèo ba họ, khó ba đời. Nhưng hình như dòng họ nhà tôi từ ông Cố ông Sơ vẫn là mạc rệp. Ngay trong thâm tâm tôi cũng ảnh hưởng như cha tôi, không ưa người giàu, mà kể cũng tội nghiệp họ, vì đâu phải hầu hết người giàu là kẻ xấu. Nếu như không đầu cơ tích trữ, lường gạt ai, họ cũng lo làm ăn đầu tắt mặt tối. Nhìn chung con người ai cũng khổ, và người tốt người xấu xen lẫn. Về già tôi mới biết và bớt ghét người giàu, vì giàu nghèo gì cũng có chung một ý thích, là thích có nhiều tiền, thích ăn ngon, thích quần áo đẹp, tiện nghi, no ấm. Người giàu thường bị khinh bỉ, lại có cái khổ vì sợ nghèo. Người nghèo thì có cái cực là mơ tưởng nhiều hơn, bị ăn hiếp nhiều hơn, bị trêu chọc nhiều hơn. Nhiều lần bị trêu chọc nên tôi có ý thủ sẵn con dao. Tôi luôn luôn dắt con dao lấy trộm của mẹ tôi sau tấm gián để thủ thân. Bởi mỗi khi đi qua mấy quán nhậu là tôi khó có thể không bị mấy tay này lôi kéo, bắt phải làm trò khỉ. Vài quán nhậu ven sông vẫn còn khách say sưa gây gỗ đánh nhau, nổ súng là chuyện thường, đôi khi còn chơi cả lựu đạn. Nhiều đêm cha tôi đích thân ra gác cửa vì nhiều thanh niên địa phương càng quấy, kéo nhau vô coi cọp. Mẹ tôi càng lo cho cha tôi hơn. Mặc dù tôi nói cha tôi nóng tánh, nhưng nghĩ lại tôi cũng nóng như ông. Một lần tôi vác dao rượt trối chết một đứa trêu chọc tôi. Lúc đó tôi cũng có chút rượu. Sau này tôi luôn hối hận vì điều này. Khi không có rượu thì tôi như cục bột. Nhưng khi có hơi men là tôi nhớ lại nhiều uẩn khúc. Rồi không biết sao, có lẽ cơn giận pha với rượu làm cho tôi điên lên. Lúc xảy ra chuyện, tôi không biết mình làm gì, mình là ai. Sau đó, tôi trốn vào một xó ngồi khóc. Mẹ tôi hoảng hốt, bà khó biết tại sao tôi bỗng dưng trở thành hung dữ như vậy. Con chó lạnh run chạy trước tôi vài chục bước. Nó biết về rạp hát. Khi cơn mưa kéo dài, với những cơn gió rít, cây lá rung rẩy trong gió. Vài mảnh tôn nhà ai bay ngã xuống mặt đường trơn ướt. Hình như là một cơn bão rớt. Lúc đó tôi vác tấm dáng chạy theo con chó. Nó chạy thẳng đuôi qua cầu. Ở trong mưa, tôi thấy chiếc xe quảng cáo. Anh tôi ngồi với ai đó. Khi xe chạy qua, tôi nhìn thấy chị Phương. Lúc đó chị đang khóc, mắt mũi đỏ hoe. Anh tôi có vẻ cáu kỉnh. Hai người nói chuyện gì với nhau buổi chiều mà tôi không biết. Nhưng tôi có dự cảm là chuyện chẳng lành. Tôi chạy đi tìm cha tôi, nhưng ông không có trong rạp. Tôi nghĩ rằng nên nói với cha những gì mình trông thấy. Mấy lúc sau này, cha tôi thường ngồi trong sòng bài, có khi dưới hầm rạp, có khi ở nhà mấy người bạn đỏ đen ngoài phố, hay nhà chú Út